Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Naturally. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Inside the Box: How Constraints Make Us Better là một cuốn sách phi hư cấu của David Epstein, tác giả từng được biết đến qua The Sports Gene và Range. Cuốn sách thuộc nhóm khoa học đại chúng, tư duy sáng tạo và hiệu suất cá nhân, nhưng điểm nhấn của nó không nằm ở lời khuyên làm nhiều hơn, nhanh hơn hay tự do hơn. Epstein đặt ra một luận điểm ngược với trực giác phổ biến, rằng con người, tổ chức và cả xã hội thường làm việc tốt hơn khi có những giới hạn phù hợp. Thay vì xem ràng, buộc là vật cản, ông phân tích cách chúng có thể tạo ra tập trung, buộc ta thoát khỏi lối mòn và làm rõ vấn đề cần giải quyết. Dựa trên nghiên cứu, ví dụ lịch sử và các câu chuyện từ nhiều lĩnh vực, cuốn sách tìm cách trả lời một câu hỏi thực tế. Khi nào giới hạn giúp ta sáng tạo hơn và khi nào thiếu giới hạn lại khiến ta kém hiệu quả hơn? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ràng buộc không chỉ là vật cản, mà là công cụ thiết kế tư duy. Luận điểm trung tâm của Inside the Box là giới hạn có thể hoạt động như một công cụ thiết kế, chứ không chỉ là hoàn cảnh bất lợi cần vượt qua. Epstein đi ngược lại quan niệm quen thuộc rằng sáng tạo cần càng nhiều tự do càng tốt. Khi lựa chọn quá rộng, con người dễ quay về những phương án quen thuộc, vì đó là cách bộ não tiết kiệm năng lượng. Một đề bài hoàn toàn mở có thể nghe hấp dẫn, nhưng nó thường không tạo đủ áp lực để ta phân biệt điều gì thật sự quan trọng. Ngược lại, một ràng buộc đúng chỗ như giới hạn thời gian, tài nguyên, hình thức hoặc phạm vi buộc ta phải xác định ưu tiên rõ hơn. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không ca ngợi mọi giới hạn một cách đơn giản. Ràng buộc chỉ hữu ích khi nó làm vấn đề sắc nét hơn, chứ không khiến con người bị tê liệt. Vì vậy, giá trị của giới hạn nằm ở khả năng biến sự mơ hồ thành một bài toán có hình dạng, nơi người giải phải suy nghĩ sâu hơn thay vì chỉ chọn con đường dễ nhất. Thứ hai, tự do tuyệt đối có thể làm suy yếu khả năng sáng tạo. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách Epstein giải thích mặt trái của tự do không giới hạn. Trong văn hóa hiện đại, việc giữ mọi lựa chọn mở thường được xem là dấu hiệu của thông minh và linh hoạt. Nhưng nếu mọi hướng đi đều khả thi, ta lại thiếu tiêu chí để bắt đầu. Khi không có giới hạn, quá trình sáng tạo dễ rơi vào trì hoãn, bắt chước hoặc chọn những ý tưởng an toàn vì chúng đã quen thuộc. Epstein cho rằng ràng buộc giúp phá vỡ trạng thái đó bằng cách buộc người làm việc phải chú ý đến cấu trúc của vấn đề. Giới hạn không tự động tạo ra ý tưởng hay, nhưng nó làm giảm số đường đi hời hợt để năng lượng trí tuệ được dồn vào những khả năng đáng thử hơn. Đây là điểm khác biệt giữa tự do có định hướng và tự do hỗn độn. Cuốn sách nhấn mạnh rằng sáng tạo không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một khoảng trống trắng hoàn toàn. Nhiều khi nó bắt đầu bằng một chiếc khung đủ hẹp để ta phải tìm cách sử dụng những gì đang có một cách thông minh hơn. Thứ ba, giới hạn tự đặt ra có thể tạo phong cách và kỷ luật sáng tạo. Inside the Box đặc biệt quan tâm đến các ràng buộc tự áp đặt, tức là những giới hạn do chính cá nhân hoặc nhóm làm việc chủ động chọn. Loại ràng buộc này khác với thiếu thốn bị động vì nó có mục tiêu rõ ràng hơn. Ví dụ được nhắc đến trong các mô tả về cuốn sách là Haruki Murakami, người từng dùng việc viết bằng vốn tiếng Anh, hạn chế rồi chuyển lại sang tiếng Nhật như một cách thoát khỏi lối văn quá quen. Điểm quan trọng ở đây không phải là bắt chước phương pháp cụ thể đó, mà là hiểu cơ chế của nó. Khi tự giới hạn công cụ biểu đạt, người viết buộc phải đơn giản hóa, chọn nhịp điệu khác và nghe lại giọng của mình theo một cách mới. Với công việc sáng tạo nói chung, ràng buộc tự đặt ra có thể là số chữ, chất liệu, ngân sách, thời lượng hoặc một quy tắc hình thức. Những giới hạn này tạo ra kỷ luật mà không nhất thiết làm nghèo đi kết quả. Ngược lại, chúng có thể giúp người sáng tạo nhận diện phong cách riêng, vì phong cách thường hình thành từ những lựa chọn được lặp lại trong một khung nhất định. Thứ tư, tổ chức đổi mới tốt hơn khi biết thu hẹp bài toán. Cuốn sách không chỉ nói với cá nhân mà còn mở rộng sang doanh nghiệp, tổ chức và thể chế. Trong môi trường tổ chức, vấn đề thường không phải là thiếu ý tưởng, mà là thiếu ranh giới để đánh giá ý tưởng nào đáng theo đuổi. Khi mục tiêu quá rộng, đội ngũ có thể tiêu tốn nhiều nguồn lực cho các dự án không rõ tác động. Epstein lập luận rằng ràng buộc giúp tổ chức thu hẹp bài toán, từ đó làm rõ khách hàng, tiêu chuẩn thành công, nguồn lực sẵn có và những điều không nên làm. Điều này đặc biệt quan trọng trong đổi mới, vì đổi mới không chỉ là nghĩ ra điều mới, mà còn là biến nó thành giải pháp hoạt động được trong điều kiện thực tế. Một giới hạn về ngân sách, thời gian, vật liệu quy định hoặc quy mô triển khai có thể khiến nhóm phải thiết kế gọn hơn, thử nghiệm nhanh hơn và tránh sự phức tạp không cần thiết. Tuy nhiên, cuốn sách cũng gợi ý rằng giới hạn cần được đặt có chủ đích. Nếu ràng buộc chỉ là áp lực mơ hồ hoặc sự cắt giảm vô nguyên tắc, nó có thể làm suy yếu năng lực tổ chức thay vì kích hoạt sáng tạo. Cuối cùng, sáng tạo thường là cải biến trong khung có sẵn, không chỉ là nguyên bản tuyệt đối. Một điểm đáng chú ý trong Inside the Box là cách cuốn sách đặt lại ý nghĩa của sáng tạo. Epstein nhắc đến quan niệm rằng, trong nhiều giai đoạn lịch sử, sáng tạo không nhất thiết được hiểu là tạo ra thứ hoàn toàn chưa từng có. Nó cũng có thể là cải biến, kết hợp, làm mới hoặc nâng cấp những khuôn mẫu đã tồn tại. Cách nhìn này giúp ràng buộc trở nên dễ hiểu hơn. Nếu sáng tạo là làm việc với một chất liệu sẵn có, thì chiếc khung không còn là kẻ thù của tưởng tượng. Nó là nơi tưởng tượng có điểm tựa. Những tác phẩm văn chương, thiết kế, khoa học hay kinh doanh thường phát triển từ di sản, quy tắc, nhu cầu hoặc giới hạn thực tế đã có trước. Vấn đề là người sáng tạo có nhìn thấy khả năng mới bên trong khung đó hay không. Điều này cũng làm giảm áp lực phải hoàn toàn độc đáo ngay từ đầu. Thay vì chờ một ý tưởng nguyên bản tuyệt đối, người đọc có thể học cách hỏi với những điều kiện đang có, mình có thể thay đổi, kết hợp hoặc tinh chỉnh điều gì để tạo ra giá trị khác biệt hơn. Kết luận, Inside the Box phù hợp với những độc giả quan tâm đến sáng tạo, năng suất, lãnh đạo, thiết kế sản phẩm, giáo dục, viết lách hoặc bất kỳ công việc nào, đòi hỏi, giải quyết vấn đề trong điều kiện không hoàn hảo. Người đang bị quá tải bởi quá nhiều lựa chọn cũng có thể tìm thấy giá trị thực tế ở cuốn sách vì nó không khuyên ta mở rộng mọi khả năng mà hướng dẫn ta suy nghĩ kỹ hơn về việc nên thu hẹp ở đâu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở cách nó giúp người đọc nhìn lại ngân sách, thời gian, quy tắc, phạm vi và công cụ như những biến số có thể thiết kế chứ không chỉ là những hạn chế phải than phiền. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì đặt nghi vấn với một niềm tin rất phổ biến trong thể loại phát triển cá nhân và đổi mới, rằng nhiều tự do hơn luôn dẫn đến kết quả tốt hơn. So với nhiều sách cùng nhóm, Inside the Box có lợi thế ở cách kết hợp khoa học đại chúng, ví dụ liên ngành và lập luận phản trực giác. Nó không chỉ nói rằng trở ngại có thể tốt, mà cố gắng giải thích khi nào ràng buộc trở thành nguồn tập trung, khi nào nó kích hoạt, suy nghĩ sâu, và vì sao một chiếc hộp được thiết kế đúng có thể hữu ích hơn một khoảng trống không biên giới. Nếu bạn muốn ủng hộ David Epstein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!